Xin chào tất cả quý bạn đạo. Hôm nay ngày 18 tháng 9 năm 2021, bây giờ là 19 giờ. Tổng số khoảng 43 44 bạn đạo. Xin mời anh Bảo bắt đầu ạ.
Xin chào quý bạn đạo. Hôm nay chúng ta sẽ học bài Lý đạo. Lý đạo tình trời không phù hợp, chuyên tu thanh tịnh tự xa rời. Quý yêu thân xác không còn động, sáng tỏ tình trời tự thảnh thơi. Lương Sĩ Hằng. Lý đạo làm sao? Cái gì gọi là lý đạo?
Em xin đóng
Lý
góp nha.
đạo cao siêu hơn lý đời.
Tại sao nó cao siêu hơn?
Tại sao?
Có
Tại
gì?
đạo là quân bình, là thanh nhẹ, là vô cùng.
Giờ anh Tiến có nói gì?
Em xin có cái ý nói về chữ lý đạo. Lý đây là một cái nguyên lý cao siêu của đạo. Nguyên lý này là nguyên lý là bất biến, có nghĩa là không thay đổi. Còn đạo đó là con đường dẫn đến sự quân bình, thanh tịnh, giải thoát và sáng suốt. Ủa, giải thoát mình xin hết.
Cảm ơn anh Tiến. Rồi, các em muốn đóng góp thêm không? Lý đạo là cái gì? Gọi là lý đạo. Các em muốn đóng góp không? Có nghe thầy giảng chữ lý đạo chưa? Chưa hả? Chưa có ai nghe hết hả? Giờ muốn nghe không? Không biết thầy có giảng chữ này không? Để thầy giảng đi nha, để hỏi thầy đi chứ giờ mình không có nói trả lời được, để hỏi thầy nha. Giờ xin mời thầy giảng được không?
Hay nhất.
Mà thầy có giảng cái này, bây giờ thầy có xuống giảng không hay là thầy không giảng? Giờ thầy đi rồi mình mời thầy mà thầy nhiều khi thầy không giảng là sao? Không biết thầy có giảng không, là nếu mà thầy không có giảng thì mình làm sao đây?
Thầy nhớ là
Thầy để lại lý đạo cho mình.
Hả?
Thầy có nói về tuyệt đời và lý đạo hay không?
Bây giờ mình mời thầy giảng mà thầy chưa giảng cái chữ này rồi mình tính sao đây?
Không, cái chữ này thầy giảng rồi mà chú.
Anh bảo giảng.
Có giảng rồi hả? Thầy giảng sao rồi nói nghe coi.
Có nghe một đoạn băng là thầy, có bạn đã hỏi thầy tình đời lý đạo thì thầy có nói là cái lý đạo là tức là mình nhìn thấy cái phần hồn là ai cũng như ai, mình có cái thức hòa đồng, mở cái thức hòa đồng ra. Còn đúng tình đời là người ta nó cũng eo hẹp đi. Đây tôi nhớ gọi là sơ sơ thôi.
Như sơ sơ thôi à.
Vâng.
Nghe thầy có giảng
Vâng, có rảnh đúng.
không? Tình đời làm sao? Sao gọi là tình đời?
Tình đời thì nó eo hẹp, con người thì nhìn vào cái phẩm chất, ví dụ như là thấy một người giàu sang thì mình tiếp đãi nó tốt hơn, còn thấy người nghèo người ta vào thì không tiếp đãi, đó là cái tình đời thể hiện cái sự bạc bẽo đấy.
Thấy thấy người nào mà ăn mặc đàng hoàng thì tiếp đãi nồng hậu hơn
Vâng.
phải không? Thì tình đời thì người ta nhìn về ngoài, nếu mà mình ăn mặc không có đàng hoàng nữa thì người ta khi dễ, phải không?
Vâng.
Thì giờ mình phải ăn mặc đàng hoàng đi nha, mình đi đâu ra ngoài mình nhớ ăn mặc đàng hoàng nha, người ta khỏi khi dễ, là cái đó là tình đời mà. Phải không? Ta cũng kính nể mình hơn chút phải không? Rồi lý đạo là sao? Lý đạo
Lý
là
đạo ở trong đó thì thầy có nói là cái, tức là mình biết là ai cũng là một cái phần hồn như mình có cái mở cái thức hòa đồng không,
thức bình
ngoài
đẳng
như nhau đúng
nè.
không? Vâng.
Mở cái thức bình đẳng hả?
Vâng.
Ai cũng như nhau thì lúc đó mình phải đối xử như thế nào?
Mình đối xử công bằng với mọi người, không có khinh thị ai cả.
Không có khinh thị ai cả. Cái này có nghe trên suối đạo rồi phải không Thiện?
Đúng rồi, có một cả trong sinh hoạt tối chủ nhật chị Ellie có nói cách đây cũng lâu lâu rồi.
Giờ nghe lại nha. Vậy
Vâng.
là thầy có giảng rồi đó.
Tình đời lý đạo.
Tình đời lý đạo. Tình đời là nó nhìn bên ngoài kia bằng tình đời. Nên ông đó ông bận áo có thắt ra vát rồi này kia kia, mở ông ngồi ghế cho ông nước ha. Rồi cái thằng kia bận áo ra, mày đứng đợi tao chút, tôi tiếp ông này trước. Nó tình đờ, nó phân biệt. Còn lý đạo á thì hòa ai tương thân với bất cứ giới nào, ai cũng vậy. Mình nhìn họ bằng cái tâm hồn bác ái từ bi. Vì mình người tu, người đạo phải biết cái hồn. Mình biết cái hồn thì biết được cái giá trị của đối phương cũng không phần hồn. Mà phần hồn chưa thức, mình phải thương thay vì mình ghét. Thay vì mình phân giai cấp. Mình phân giai cấp làm sao có cái pháp lực để hóa độ cho người ta. Không có nên phân giai cấp. Phải biết thương yêu. Nên thương yêu vô cùng. Cho nên ông trời ông cho người xuống thế gian để có vợ có chồng, để học thương yêu. Mà người ta không ai học được thương yêu hết. Cái thương yêu vô cùng của trời Phật không có bao giờ mà ghét được hết. Chỉ biết cái nền tảng thương yêu vô cùng. Mình làm mẹ thấy rõ ràng không? Thằng con nó hư gì hư mẹ cũng vẫn thương, không bao giờ bỏ. Đó, cái tình thương yêu của trời Phật nó còn hơn tình của người mẹ mặt đất. Nhưng mà người ta, người mẹ mặt đất đã có sẵn tình thương yêu mà không biết tu, không có phát triển cái tình thương yêu tới vô cùng. Phật tu mới phát triển được tình thương yêu vô cùng. Chứ như người tu vô vi đây, thiền nửa chừng khắp, thức tâm phát triển khắp chừng nào tâm từ bi nó càng mở, càng thức tâm nó phát triển cho nó nhẹ nhẹ, tới lúc đó muốn khóc khóc cũng được, nó hiểu rồi, cũng thức rồi, không có bị nữa.
Mày nói là lý đạo làm sao? Nhắc lại coi. Mày nói lý đạo làm sao?
Dạ, lý đạo là hòa ái tương thân.
À, đúng rồi.
Cả bằng cái tâm từ bi bác ái. Ừ. Không nên phân giai cấp, thương yêu vô cùng. Ừ. Không bao giờ bỏ, không bao giờ ghét. Cái tình thương yêu của trời đất là thương vô cùng hơn cả mẹ ở thế gian.
Ừ.
Em nhớ được nhiêu đó.
Nhớ vậy là giỏi lắm rồi. nhớ vậy là giỏi lắm rồi. Đúng vậy đó. Thì cái lẽ đạo là như vậy đó. Chị Loan nói vậy đó. Đó là cái lẽ đạo. Không phân biệt giữ cái thức bình đẳng, thương yêu hòa ái, tương thân mọi người. Rồi, bây giờ qua câu đầu nha. Lý đạo tình trời không phù hợp, chuyên tu thanh tịnh tự xa rời. Rồi, em muốn đóng góp cái này. Lý đạo tình trời không phù hợp, chuyên tu thanh tịnh tự xa rời. Này ông thầy muốn nói gì đây? Bây giờ mình phải dùng cái trí của mình đó, coi ông thầy muốn nói gì. Ông cô động dữ lắm á. Bây giờ mình phải mổ xẻ ra, mình phải bung nó ra. Ông muốn nói nhiều chuyện lắm mà ông nói trong có mấy chữ. Bây giờ mình phải hiểu ông muốn nói gì. Lý đạo tình trời không phù hợp, chuyên tu thanh tịnh tự xa rời. Tình trời nãy có nói á. Tình trời là sao đâu, nhắc lại coi.
Hòa ái tương thân.
Tình đời là bao la lớn rộng vô cùng đó mà. Giờ lý đạo tình trời không phù hợp, chuyên tu thanh tịnh tự xa rời, có nghĩa là gì? Câu này dễ hiểu không? Dễ hiểu không?
Em xin đóng góp.
Rồi.
Cái lý đạo tình trời không phù hợp thì là theo em thì là cái khi mình đã bước vào mình hành pháp đứng đắn rồi thì là cái mình hiểu rõ được cái lý đạo, cái tình trời rồi thì cái phần hướng ngoại hoặc là cái động loạn của bên ngoài từ trước mình chưa tu là mình cái người đời là không thể phù hợp được với cái sự hiểu biết cũng như là cái mở tâm mở trí của những người tu rồi thì nó hiểu hết những cái lý đạo hoặc cái tình trời nó bao rộng bao la nó như thế nào thì không thể phù hợp với cái những người mà chưa tu hoặc là những người mà còn động loạn. Thế còn chuyên tu thanh tịnh tự xa vợ rời ấy, thì khi mà mình đã hướng tâm vào quay vào bên trong mình hành pháp đứng đắn mình tu rồi sửa chữa rồi thì có sự sáng suốt thì mình tự xa những cái động loạn hoặc là những cái trần trược của thế gian. Xin hết ạ.
Cảm ơn anh giải. Thì lý đạo thì nó luôn luôn nó đi chung với cái tình trời. Lý đạo thì luôn luôn nó phù hợp với cái tình trời. Lý đạo thì luôn luôn nó phù hợp với cái tình trời, phải không? Lý đạo với tình trời nó luôn luôn đi chung với nhau. Tình trời thì bao la lớn rộng, lý đạo thì hòa ái tương thân, không có phân chia, không có xa cách, thì nó không phù hợp với những cái chuyện gì tuyển với, nó đâu có phù hợp với cái tình đời, không thể nào nó phù hợp với cái tình đời á, tại nó đi ngược lại mà. Tình đời là chỉ có hướng ngoại, cái gì mà nó về cuộc đời là nó chỉ hướng ngoại, phân chia, kỳ thị, động loạn, thì mấy cái đó thì nó không có phù hợp với lại cái lý đạo tình trời. Lý đạo tình trời không phù hợp, chuyên tu thanh tịnh tự xa rời. Chuyên tu là sao? Thế nào gọi là chuyên tu? Tu như thế nào mới gọi là chuyên tu? Tu thì mình biết là nó có nhiều cách tu lắm á, nhưng mà ở đây thầy nói chuyên tu. Thế nào là chuyên tu?
Thầy nói là một cái nghề chuyên môn cho suốt một kiếp.
Làm sao? Nghề chuyên môn là làm sao? Kêu là nghề chuyên môn
là chỉ nghiên cứu và thực hành một cái nghề đó thôi.
Mình hành cái nghề đó như thế nào mới gọi là chuyên?
Mình đào sâu và mình nghiên cứu kỹ, mình luyện luyện đi luyện lại hàng ngày, và không có thêm bớt và không sửa pháp, không thêm pháp khác, chỉ một ngày thôi.
Ai đóng góp thêm không? Tu như thế nào mới gọi là chuyên tu?
Cái chuyên tu ở đây có thể là gọi là nó là siêng năng và cần mẫn không đó?
Đúng rồi. Nó chỉ chuyên, nó có thể là mình lo, mình tu nhiều á, mình chăm chú, mình lo tu nhiều, mình tu tinh tấn á.
Yeah.
Như là chuyên tu. Còn chuyên môn á, là chỉ làm cái đó thôi. Nếu mà chuyên mà theo cái chuyên môn á, là chỉ làm cái đó, chỉ có hành một nghề đó thôi, là chỉ có cái nghề tu thôi. Như là mình có thể hiểu hai cách. Một cách là chuyên tu á, là mình chỉ lo tu thôi, mình chăm chỉ, mình lo tu, mình tinh tấn, mình lo tu, mình chỉ lo cái chuyện tu hành thôi, còn cái chuyện đời mình không có lo nữa. Còn mà nói thì cái nghề chuyên môn á, thì lúc đó mình chỉ biết, chỉ làm có một cái chuyện này thôi, mấy cái chuyện khác mình không có làm. Mình chỉ có biết cái nghề này mà mình làm tới, mình làm lui, mình nghiên cứu kỹ, mình mổ xẻ, mình đào sâu, đến lúc nó thành một cái chuyên môn của mình, mình hiểu rõ nó, mình nắm vững nó, mới kêu là chuyên môn. Một người thợ chuyên môn là người ta biết rõ cái nghề của người ta biết người ta làm gì, ta hiểu rõ từng ngọn ngành, ta biết rõ tại sao người ta làm cái này, mà đụng vô là người ta giải quyết được. Là người ta chuyên môn, ta chỉ làm cái nhiêu đó, suốt cả ngày người ta chỉ làm có bao nhiêu đó, cho nên người ta giỏi. Nên là có những cái nghề chuyên môn, nên là người ta có những cái mà hiểu biết chuyên môn á, chỉ là người mà tối ngày chỉ có làm bao nhiêu đó thôi, chỉ có nghiên cứu và chỉ có thực tập bao nhiêu đó thôi, thì tự nhiên ta phải giỏi. Thì mình ở đây nếu mà mình cộng hai cái lại á, mình chuyên tu là mình lo, mình chăm chỉ, mình tinh tấn, mình lo tu, mà mình chỉ hành có một cái nghề này thôi. Cái nghề chuyên môn của mình là lo tu sửa, mà muốn lo tu sửa thì phải biết, cũng như ông thợ muốn tu sửa vậy, ông cũng phải biết sử dụng những cái dụng cụ của ông. Ông phải biết lúc nào xài cái dụng cụ nào, lúc nào phải làm cái gì, động tác nào phải làm, lúc nào làm mạnh, lúc nào làm nhẹ, lúc nào phải cố gắng nhiều. Thì có đó ông thợ chuyên môn biết cái bộ phận nào như thế nào mà phải sửa như thế nào. Vì đó mình thành cái nghề chuyên môn, thì lúc đó mình mới mới sửa, mới có kết quả tốt được. Còn nếu mà mình không có chuyên tu, mà mình không có chuyên môn về cái đó, hỏi tới cái gì mình cũng không biết hết. Mình nói hỏi làm gì thì tôi cũng biết soi hồn, pháp luân, thiền định, nhưng mà hỏi tại sao làm cái này vậy, lúc nào cần phải làm, có cái gì hay không, hỏi tới thì mình không biết. Là giờ mặc mình cứ cắm đầu cắm cổ mình làm mà mình không hiểu gì hết, mình cũng có chuyên hành đó nhưng mà không có chuyên môn, mình không hiểu cái chuyện mình làm, thành ra mình không có cái nghề chuyên môn, mình rất cái nghề của mình rất là tầm thường, cũng như người ta dặn cái này thì dặn vậy thôi chứ mình không hiểu gì, thành ra cái sự làm của mình đó, nó không có hiệu quả. Mình cũng có thể chuyên ngồi cả ngày vậy đó, nhưng mà không có hiệu quả tại mình không biết cái đó phải làm như thế nào. Người ta đưa cái dụng cụ thì mình cứ làm vậy thôi chứ mình không biết phải làm như thế nào cho nó có hiệu quả. Thành ra không có chuyên môn. Rồi bây giờ mình muốn hai thứ thì mình phải làm sao? Bây giờ phải làm sao? Bây giờ mình trước hết là mình tu tinh tấn này, chuyên cần này, mình phải làm sao?
À, xin đóng góp anh Bảo.
Yeah.
À, mình muốn chuyên tu tinh tấn thì trước nhất thì mình phải có một cái thời khóa biểu để mình tu hàng ngày theo đúng cái lịch thời khóa biểu của mình, giờ nào làm việc gì việc gì. Cái thứ hai là mình phải thường xuyên, tức hàng ngày mình có giờ để nghe băng giảng của Đức Thầy. À, nghe băng giảng rồi có thời gian nữa là mình nghe thêm những cái mà bài về mấy cái buổi tu học cũng rất là hay đó, cũng hay nghe những cái buổi mà học của các người khác, tăng cường thêm cái kiến thức của mình. Rồi mình phải hành pháp cho đúng pháp đó, không hành sai pháp.
Còn gì nữa không?
Rồi phải thường xuyên niệm Phật. Niệm Phật là quan trọng nhất của người tu. Xin hết.
Bây giờ nó còn nghe băng, nhưng mà mình nghe băng gì? Nghe băng gì?
Mình nghe cái băng giảng của Đức Thầy về nghe suối đạo Vô Vi. Hai từ nghe suối đạo Vô Vi rồi mình nghe đi nghe lại nhiều lần những cái băng mà mình nghe tới nghe lui thì mình mới hiểu được những cái lý đạo của Thầy dạy.
Rồi cái đó này cũng đúng rồi đó. Nên chỉ còn cái mình phải nhấn mạnh đó là mình lâu lâu á, mình phải nghiên cứu lại cái pháp của mình đang hành. Tại vì nhiều khi mình hành lâu năm rồi đó, mình tưởng mình biết, mình tưởng mình hiểu hết, nhưng mà tới hồi hỏi kỹ ra mình không nhớ. Như là khi mà mình không nhớ tất nhiên mình làm là nó không có đúng 100%, thành ra cái hiệu quả nó không có được 100%, nó không có được nhiều á. Tại vì mình không có hiểu, mình không có nhớ hết những cái lý do tại sao của mỗi cái động tác của mình làm phải làm như thế nào.
Dạ đúng rồi, mọi mình phải nghe lại những cái mà mình làm.
Mà phần lớn á mình nghĩ y lắm, mình tưởng mình nắm vững rồi. Nhất là mấy người mà tu biết cái pháp này lâu năm rồi nè, mình nghĩ y lắm, mình tưởng là mình biết hết rồi. Nhưng mà tới hồi hỏi kỹ lại thì không biết. Cái đó là cái yếu điểm của những người mà tu mà lâu năm mà không có ôn lại cái phương pháp công phu. Rồi bây giờ thầy nói mình khi mà mình hành đó, mình có cần bắt buộc ngồi cả ngày không? Không hả? Chứ làm gì? Ngoài ra cái giờ tu của mình làm gì? Mấy cái giờ kia đi dành để làm cái gì? Chuyện gì cần thiết phải làm? Hồi nãy mình có nói là nghe băng cái đó thì mình biết là nghe băng đào sâu rồi niệm Phật là cái đó mình nói rồi. Vậy còn cái gì nãy giờ mình chưa nói? Có cái chuyện gì mà nãy giờ mình chưa nói?
Lo bổn phận của mỗi người trong gia đình hoặc là
cái đó thì phải lo rồi đó. Giờ muốn lo không lo nó cũng tới rồi. Rồi cái chuyện gì mà mình phải tự động làm chứ không có ai bắt mình. Chuyện gì tự động mình phải có chương trình chứ không ai bắt mình. Trong cái thời khóa biểu của mình á. Nó còn cái chuyện gì nữa mà nó cũng quan trọng không kém. Cái này chắc không ai để ý à.
Dạ, chuyện luyện niệm Phật phải không anh Bảo?
Nói rồi, cái đó nói rồi. Luyện niệm Phật hồi nãy mình nói rồi.
Dạ.
Thực hành các cái pháp trừ luân.
Mấy cái đó thì cái đó là cũng là pháp phụ, cũng là nằm trong cái hành pháp. Mấy ai có chương trình thì làm được pháp nào làm. Giờ pháp phụ rồi ha, pháp chánh rồi ha, nghe băng niệm Phật rồi ha, ngồi thiền rồi ha, giờ còn cái gì mình phải làm mà nãy giờ chưa nói?
Lo lục căn lục trần phải dạy dứt chắc cử nó.
Cái đó rồi, dạy lục căn lục trần thì cái đó là giáo huấn lục căn lục trần. Rồi còn gì nữa trong cái thời khóa biểu của mình? Còn
phải kiểm thảo đời đạo không anh Bảo?
Thì cái đó thì mấy cái pháp phụ nó nằm ở trong đó rồi.
Tại mình phải chứng minh đâu anh mà.
Cái đó là pháp phụ mình làm rồi. Đừng có kể tới cái pháp nữa. Cái này không có phải cái pháp.
Ăn uống, nghỉ ngơi.
Ăn uống, nghỉ ngơi là đương nhiên phải làm. Rồi tới giờ là ăn rồi đó. Cái đâu cần chương trình làm thêm.
Tu tâm sửa tánh anh Bảo.
Hả?
Tu tâm sửa tánh lập hạnh hả?
Cái đó lập hạnh rồi rồi. Có một cái nữa mà chưa có nói tới. Mà tôi nghĩ chắc không ai để ý đâu.
Niệm ra quên sao khi ăn
hả?
Phải
cái đó là mấy cái pháp phụ đó thì gom hết rồi, là pháp phụ thì ai làm được gì làm nãy nó rồi. Bây giờ cái này nó không phải là pháp phụ.
Giờ phải giờ rảnh mình lo tạo thanh không anh Bảo? Hướng thanh để tạo thanh.
Nó không phải luôn nữa, nó có một cái khác. Có một cái khác.
Cái biết mặt chứ.
Có một cái khác mà chắc các bạn đạo nghe không có để ý đâu.
Nói lên Bảo ơi. Nói. Nghiệm không ra, nói lên Bảo ơi.
Nói
không ra. Chuyển phải không?
Có một cái rất là đơn giản nhưng mà không ai cho nó là quan trọng thôi.
Theo em là phải trở về với chính mình.
Có một cái nó rất là đơn giản nhưng mà không ai mình muốn mà cho nó mình thiền mà cho nó tốt á thì mình phải vận hành cơ tạng của mình cho nó điều hòa, nghĩa là mình phải có thể dục. Có thể dục.
Đúng là cái đó không ai nghĩ. Đâu có không ai nghĩ suy nghĩ tới chứ
đâu có
không
ai
phải
nghĩ
không
đâu có ai nghĩ tới đâu mà làm.
Nhưng mà em có làm, em nghe thầy dặn là mình phải tập thể dục, em có tập. Nhưng mà anh Bảo nói là em không suy nghĩ ra cái đó. Thầy có kêu là mình phải tập thể dục để hỗ trợ về tiền.
Nhưng mà cái đó là cái luật vận hành của cơ tạng.
Thì anh dùng cái từ rất là chính xác, nó là
vừa từ của thầy mà. Cái này là từ của thầy mà, luật vận hành của cơ tạng. Cái đó mình không hiểu không? Tại vì mình không có nghiên cứu kỹ á. Mình ra mình đến cái vô ngồi thiền làm mấy cái pháp về đủ rồi. Nhưng mà có một cái kế bên á, nó không phải là cái, nó không có pháp nhưng mà nó nằm trong cái luật vận hành của cơ tạng. Như mình có cái xác mình mà mình không hiểu cái xác của mình. Mình tưởng vô ngồi là nó định, nhưng mà nó không có vận hành điều hòa thì nó không có định. Thì cái pháp mình nó cũng có nhiều cái pháp để giúp cho mình vận hành cơ tạng là pháp đi.
Đại kiến.
Đại kiến. Trợ lương. Trợ lương lại kiến là mấy cái pháp đó là thể dục đó. Thể dục của vô vi á. Thể dục của vô vi là có trợ lương nè, có lại kiến nè. Là mấy người nào không có thể dục nhiều nó cũng có đồ để tập. Mà vừa có ích cho đời mà vừa có ích cho đạo nữa. Còn nếu có thì giờ thì mình đi bộ cũng tốt.
Đi bộ dễ, đi được. Đi nhiều lắm, đi bộ nhiều lắm.
Đi bộ thì cũng tốt. Còn mấy cái lúc mà nó nhốt như vậy thì phải có cái máy đi bộ.
Đi lên đi xuống từng lầu.
Có cái máy đi bộ. Nhưng mà bị nhốt trong nhà sao đi bộ. Về để nghe coi cái này thầy nói gì nha.
Thưa thầy, xin thầy giải thích về sự vận chuyển điện năng của bản thể. Khi làm thể dục trợ luân, rồi pháp luân chiếu minh, rồi soi hồn pháp luân thiền định, thì ngồi thiền định dễ thanh tịnh hơn, bớt nhớ chuyện đời hơn. Đánh hài câu hỏi.
Thì đó, làm đúng như vậy là nó bớt nhớ vì nó vận hành. Khi mà nó thiếu cái luật vận hành trong cơ năng, trong ngũ tạng á, thì tự nhiên nó phải động. Mình hành rồi á, mình ngồi mình định nó mới định. Còn nếu mình không hành á, cái chuyện nó làm phải cho nó làm hết. khi máu huyết ra nước non nó phải chạy đều trong cơ tạng, lúc đó rồi sau cái nhiệm vụ nó mới định, nó đứng một chỗ chúng ta mới thiền được. Còn nó chưa làm á, mình vô mình ngồi nó chạy á, nó chạy lên thế nào ông Tám ông dậy vô ngồi về hoài trường cho tôi sách thể thao, nó nói như là không có vận động là bệnh rồi, què rồi. Cái đó là nó tạo cho mình động, cho nên mình thể thao đâu đó cái trợ luôn chiếu mình cũng như là hỗ trợ cho cái luật vận hành trong cơ tạng nó chạy đều rồi chúng ta ngồi định. Định trong một phút mình sướng bằng 5 phút mà chúng ta không cho nó chạy đều. Cho nên nhiều người nói là tôi cố gắng tôi ngồi cho chết thì được, không phải. Mình phải làm việc phải làm việc cho chính mình, làm việc cho người ta, vận hành trong cơ tạng khối óc mình nó chạy đều. Trong mình có 100.000 cái số máu mà không cho nó chạy đâu có được, nó bị ứ động, thành ra mình thiên qua nó không có định. Phải có định, phải có thể tháo. Cho nên những cái pháp luân chiếu minh soi hồn, pháp luân chiếu minh trợ lực cũng là một cái thể tháo mà thôi, mà để cho nó vận hành cái luồng điển cơ năng của bản thể, rồi cái chân tâm nó mới trội. Chứ bản thể nó chạy không điều hòa, nó đòi hỏi cái chân tâm nó phục vụ thành nó động. Hiểu chưa?
Rồi, hiểu chưa? Là phải làm việc, là phải vận động. Thì pháp của mình thì có mấy, nếu mà không biết làm gì thì có trợ lưng, có chứng minh, có lợi kiến, mấy cái đó là để vận động, vận hành cho cái luồng điển nó chạy trong cơ tạng, là lúc đó mình ngồi thiền nó mới định. Còn mình không có làm gì hết, mình ăn mình cứ ngồi hoài thì nó không có định được, nó không có đúng theo cái luật vận hành của cơ tạng.
Rồi. Dạ. Chú cho con hỏi, như cái chuyển hưởng dưỡng khí á chú, mình ra đứng giữa trời mình làm, nhưng mà mình ở chung cư mình đứng ở ban công được không chú?
Ban công mà mình thấy trời là được.
Dạ.
Nếu mà mình thấy trời là được, nếu mà điển rút trên bộ đầu rồi mới làm cái đó nha.
Dạ.
Điển rút trên bộ đầu rồi mới làm cái đó. Nếu mà mình dòm lên trời, mình thấy trời, ngước mặt lên trời mình thấy trời là làm được.
Dạ. Không cần phải đứng giữa trời như thầy dạy.
Nếu mà mình đứng không được thì mình đứng ngay cái sát ban công đó mình làm cũng được.
Dạ. Dạ con cảm ơn chú.
Rồi chuyên tu. Bây giờ phải rành nha. Bây giờ nếu mà mình chuyên tu á, mình là người chuyên môn rồi phải không? Bây giờ ai hỏi bất cứ cái gì về phương pháp công phu là mình trả lời ào ào hết. Phải không? Mình là chuyên tu mà. Mình chỉ có chuyên môn bao nhiêu đó thôi à. Giờ hỏi câu nào mình cũng trả lời được hết. Là mình chuyên môn rồi đó. Được chưa? Đây là cần
khó.
Khó hả?
Bây giờ
cần ôn lại phải không? Bây giờ cần ôn lại bao nhiêu tháng rồi thi?
Bởi vì con nghe băng của chú bảo ở các cái khóa đại hội ấy, về phương pháp công phu ấy, con càng nghe con càng thấy thấm và nó rộng bao la lắm chú bảo ạ. Nghe nó đã lắm. Con nghe mấy hôm nay cái băng giảng ở các cái đại hội mà chú nói về các cái phương pháp công phu ấy. Con nghe mà nó thực hành và nó tự kết quả luôn chú bảo ạ.
Bây giờ
nghe nó đã lắm và sung sướng lắm.
Bây giờ ôn lại chừng nào thi lại được. Chừng nào thi có thể đậu được.
Khi nào mà nói được như chú bảo
thì nghe riết thì nó vô chứ có gì đâu.
Nhưng mà chú bảo đào sâu rất là nhiều trong cái phương pháp công phu ấy, từng chi tiết rất là nhỏ mà con công nhận là chú tạo đào sâu nó mà đến mức là chi tiết rất là nhỏ mà chắc chắn là rất rất nhiều bạn đạo sẽ không bao giờ để ý tới. Con phải nghe mà con phải nghe rất kỹ từng câu từng chữ của chú bảo
thì bây giờ
nó rất là sâu sắc.
Bây giờ gom lại hết rồi gọi mất công đi tìm. Bây giờ chỉ cần ôm lại thôi chứ gọi mất công đi tìm. Có người tìm giùm rồi. Phải không? Bây giờ chỉ cần nghe để nhớ thôi. Và hành cho nó đúng. Khỏi mất công đi tìm sướng hơn nhiều rồi. Chuyên tu. Chuyên tu. Chừng nào thi được? 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng nữa thi. Học thì phải thi chứ. hai ba tháng đi thi được rồi ha, có đủ thì giờ để ôn bài để đi thi chứ.
Luyện 3 tháng rồi mới thi được chứ.
Ừ, luyện đi, luyện lại đi, mai mốt rồi.
Dạ.
Chuyên tu thanh tịnh tự xa rời, mình lo mình tu không á, tối ngày mình chỉ lo cái chuyện tu của mình thôi là quan trọng, chuyện đời nó không quan trọng nữa. Bây giờ mình biết mình xuống đây là để học hỏi, để tiến hóa, cho nên cái chuyện tu sửa cho mình trở nên thanh nhẹ trong cái thời gian mà ấn định trong cuộc sống này tại thế, thì mình ráng mình tu sao mà cho nó thanh tịnh đi, thì lúc đó mình mới tự xa rời những cái cõi động loạn này, mình tự xa rời cái chốn hồng trần động loạn này, mình sống ở đời nhưng mà mình không còn bị dính líu chuyện đời nữa, thì mình mới xa rời nó được, mình thanh tịnh mình mới xa rời được. Không phải là mình bỏ cuộc sống này mình đi, nhưng mà mình sống ở giữa cái cuộc sống đô thị này mà mình xa rời những cái sự ham muốn của chuyện của trần đời, thì lúc đó mình không có bị nó lôi cuốn nữa, cái chuyện đời nó không có làm cho mình động loạn nữa, thì lúc đó mình mới thanh tịnh được. Còn mỗi chuyện gì chút chút ở chuyện đời nó cũng làm cho mình động loạn, tại mình quen rồi. Hồi xưa mình không hiểu đạo, mình quen rồi, mỗi chuyện gì nhỏ nhỏ nó cũng làm cho mình động, mình lo được hết. Mỗi chuyện không có đáng gì, mình suy nghĩ kỹ lại rồi rốt cuộc là cũng về không. Nhưng mà mình quen rồi, nó cứ thành ra một cái tập quán rồi, thành ra mình phải xa rời nó, mình phải từ từ hiểu, mỗi ngày thức một chút, từ từ buông bỏ nó bớt đi. Cái chuyện gì nó đến rồi kệ nó, để nó đi, từ 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 nó cũng xong. Chuyện gì làm được trong khả năng của mình thì mình làm, còn cái gì ngoài khả năng của mình á là cái đó mình không nên lo, tại vì ngoài khả năng của mình thì mình lo không có ích lợi gì hết. Còn cái chuyện gì trong cái dòng tầm tay của mình, trong khả năng của mình có thể làm để giải quyết được á, thì mình phải làm, rồi làm rồi thôi. Chuyên tu thanh tịnh tự xa rời, quý yêu thân xác không còn động. À, làm sao để quý yêu thân xác? Làm sao mới gọi là quý yêu thân xác? Quý yêu là cho nó ăn ngủ, cho nó phủ phê, ăn nhiều, cho nó mập, cho nó ngủ, cho nó nhiều. Cái đó là thương đó. Quý yêu nó phải không? Rồi, mời anh Tiến.
Thì cái chữ mà quý yêu thân xác thì hồi xưa mình chưa biết đạo, thì mình gì coi như mình dung đắp cho nó một cách vô tội dạ. Ví dụ mình thích cái gì mình ăn cái đó, là ăn cho lấy trớn, ăn cho lấy ngon. Ví dụ vừa nhậu nhẹt hút cái đủ thứ tứ đủ trường trên đời, là tất nhiên mình không có biết cái quý yêu thể xác mình. Nhưng mà bây giờ mình đã bước vào trong con đường đạo rồi, mình biết á, nếu mà mình ăn nhiều á thì chỉ còn tạo thêm nghiệp. Cái thứ nhất là nghiệp, cái thứ hai là mang bệnh vào thân thôi, chứ không có cái lợi ích gì cho nhiều. Cho nên nếu là một người đạo rồi thì mình chỉ lo ăn cho ấm cật, ấm thân, để mà lo còn lo giải nữa. Dầu mình ăn rau, ăn quả đi nữa, củ quả đi nữa, thì cũng là một cái hạnh hy sinh, hạnh bố thí của rau quả, củ quả, thì mình cũng phải mang nợ nó. Nhưng mà mình giải nó nhẹ hơn là mình giải ăn cái những đại khái là mình ăn mặn đi, thì mình giải nó nhẹ hơn. Nhưng mà dù sao nếu mà mình mang những cái thức ăn vô cái cơ thể mình rồi đó, mình phải lo giải đó. Thành ra mình ăn vừa đủ no để mình lo tu thôi, chứ mình không có còn mình dung khi mình dinh thân vì da hồi xưa nữa. Đó là mình quý yêu thể xác. Còn không còn động, tất nhiên mà mình lập lại cái quân bình của thể xác rồi, mình thấy cái cảnh đời không còn động loạn. Tại mình động là mình còn ham ăn, ham uống này kia, theo thói đời xưa thì mình đã động. Còn giờ mình biết rồi, ví dụ mình ăn miếng thịt ấy, là mình biết cái sợ trả nghiệp rồi, mình không còn ham muốn gì nữa đó. Thành ra mình không còn động vào cái chỗ cảnh đời động loạn nữa đó. Em nghĩ như vậy, em xin hết.
Cảm ơn Tiến. Thì đúng rồi đó, thì mình hồi xưa mình không hiểu, mình tưởng là thương quý yêu cái thể xác này là cho nó ăn cho nó mập, nó thích cái gì cho nó ăn cái đó là thương nó. Thấy không? Nó thích nhậu thì cho nó nhậu, nó thích hút thuốc thì cho nó hút. Mình thương cái thể xác mình, nó thích ngủ thì cho nó ngủ đi, tới giờ thiền ở kệ nó buồn ngủ thì cho nó ngủ đi. Nó thích ăn nhiều thì kệ cho nó ăn cho nó mập. Nhưng mà khi mà mình hiểu được cái định luật rồi đó, thì tự nhiên mình phải thay đổi lại hết. Mình biết là sống tạm để cứu đời chứ không phải để hưởng thụ. Thì con người ta Nó có mấy cái để hưởng thụ thôi, mà giờ biểu bỏ hết là đâu có chịu. Chỉ có người tu thức tâm mới chịu từ bỏ mấy cái đó, mới chịu mà hy sinh những cái tánh thư tật xấu đó mới chấp nhận thôi chứ. Mà nếu mà mình tu mà mình chưa thức tâm, mình cũng không chịu bỏ đâu. Mình nói người ta đang ăn ngon vậy, đủ thứ món ăn hết trơn, mà bây giờ con người ta cái thể xác mình nó chỉ có khoái chút xíu đó thôi mà không cho nó nữa làm sao được. Tham ăn tham dục có chút xíu mà cũng không cho, cấm hết rồi còn gì vui nữa. Sống ở đời để làm cái gì nữa bây giờ. Nhưng mà sống không phải để hưởng thụ, thầy nói rất đúng. Hồi xưa mình không hiểu chứ bây giờ mình hiểu rồi, thầy nói đúng. Sống không phải để hưởng thụ, sống để học hỏi và tiến hóa. Mà muốn học hỏi vậy phải và tiến hóa thì phải hy sinh cái tánh hư tật xấu, những cái tật tham ăn tham nhậu, mấy cái đó là mình cũng phải bỏ đi, phải không? Tham ăn tham nhậu mình phải bỏ đi, thì cái đó mình phải hy sinh cái đó thì mình mới tiến được. Mà bây giờ mình thấy rồi, mình hồi xưa mình không biết thương mình chỉ tưởng ăn nhiều là tốt, nhưng mà như tiếng nói ăn nhiều là mình rước nghiệp nhiều chứ đâu có lợi gì. Ăn nhiều là hại nhiều, mình đem vô nhiều chừng nào thì cái cơ tạng mình nó phải làm việc để tiêu hóa là nó mau bệnh, mà cái gì mình đem vô nhiều quá nó làm không nổi thì tự nhiên nó dư đường dư mỡ là sanh ra bệnh. Ông trời ông làm ra cái máy nó rất là tinh vi, nó rất là quân bình, mà mình đổ xăng nhiều quá là nó ngợp, nó chết, nó hư. Chạy nhiều quá nó cũng hư, bắt nó làm việc nhiều quá nó cũng hư. Cho nó làm vừa phải thì nó có thể lâu bền được, mà cái gì mà mình làm quá trớn á, thì nó sẽ mau hư, thì con cái thể xác của mình nó sẽ mau bệnh. Thì mình biết rồi, mỗi khi mình ăn vô là nó phải lo, nó làm việc đồ dữ lắm, thì mình nương nó một chút, cho nó ăn vừa phải vừa đủ ấm thôi, để cho mình có sức mình tu. Chứ không phải là ăn mà để hưởng thụ rồi rút cuộc đâu có hưởng được bao nhiêu đâu. Mình ăn vô qua ba tấc lưỡi chút xíu, 1-2 giây là thấy hết mùi hết vị rồi. Mà mình đem cái đống đó vô là mình giải rất là lâu, rất là mệt. Bộ tiêu hóa mình nó phải làm việc dữ lắm. Không biết bao nhiêu tiếng đồng hồ mới tiêu hết cái đám đó. Rồi điển không biết khi nào mới giải hết cái đám điển đó. Cái điển mà bên ngoài mình rước vô đó. Ra mình thấy bây giờ mình thấy rồi, ăn uống là không phải cái chuyện đơn giản như mình tưởng vậy, là chỉ bỏ vô miệng ăn cho nó đã miệng rồi thôi. Nhưng mà nó cả một cái liên hệ mật thiết với cái chuyện tu sửa của mình. Thành ra mình hiểu rồi thì mình biết thương mình rồi thì tự nhiên mình không có dám rước quá nhiều vô trong cái tiểu thiên địa này, trong cái xá vệ quốc này. Không có cấp mà visa mà cho vô, ai muốn vô cho vô đâu có được, thấy không? Không có thể nào cấp giấy tờ cho vô, muốn vô bao nhiêu vô. Thành ra mình phải giới hạn. Cho nên mình ráng mình tu rồi, từ từ mình ăn ít lại. Mà phải ráng thở nhiều, đến lúc nào mà chỉ còn có ăn một cử ngọ thôi thì lúc đó nhẹ lắm rồi. Nhưng mà cái đó cũng tùy trình độ, chứ không có nên làm trái luật thì lúc đó mình sẽ sanh bệnh. Mình chưa có trình độ mà mình đem mình bỏ ngang xương, mình cũng mình cái gì cũng phải từ từ, không có nên quá thái. Rồi mà cái ngoài cái chuyện ăn uống không á, mình còn phải lập lại trật tự của cái cơ tạng mới là thương nó. Mình lập lại trật tự của cơ tạng thì lúc đó nó không có còn mà những cái nóng giận bậy bạ, nó đốt hết tim gan của mình, ở bên trong của mình những cái nóng tánh của mình là nó đốt hết, những cái buồn của mình nó đốt tiêu cái phổi của mình luôn, những cái dục của mình nó đốt tiêu cái thận của mình luôn, những cái tánh hư tật xấu của mình nó làm cho cái ngũ tạng của mình nó tiêu luôn. Để mình lập lại trật tự cho nó mới dứt khỏi những cái thất tình lục dục đó, thì nó mới bớt đi những cái tác hại trên cái ngũ tạng của mình. Cái đó là mình biết thương mình, mình làm cho ngũ tạng mình được tốt, tách rời nó ra, không cho nó chụm lại mà nó đốt nóng phừng phực ở trong, nó hư hết, hư gan, hư thận, hư phổi, hư tim là do những cái đó đó. Do những cái tánh hư tật xấu của mình làm cho mình lo nhiều quá, nó cũng nóng nhiều quá là nó hư gan, hư tim. Thương mình là phải lập lại trật tự cho chính mình, không có cho những cái tạng nó dính nùi với nhau nữa. rồi mình thương mình á, mình phải thanh lọc lấy mình, thanh lọc cái cơ tạng này, thanh lọc về vật chất mà thanh lọc về điển quang nữa, hai thứ lận. Về điển quang thì mình phải dùng cái pháp thiền của mình, dùng pháp luân thường chuyển để thanh lọc cái luồng điển nó, tách nó ra. Còn về thể chất thì nếu mà có dịp thanh lọc cho nó bớt đi, lâu lâu cho nó bớt đi xuống mấy cái độc tố ra ngoài nó cũng tốt. Thì cái đó là mình biết thương yêu cái thể xác, mình quý yêu cái thân xác này. Tại mình biết cái thân xác này nó rất là quý, nó rất là tinh vi. Mình phải giúp cho nó trở thành một cái xá vệ quốc, là cho nó trở nên chỗ nào nó cũng sáng sủa, trật tự. Mà mình đem ánh sáng vô hết tất cả mọi nơi, không còn động loạn nữa, thì nó mới trở thành một cái xá vệ quốc được. Quý yêu thân xác không còn động, mình biến cái thể xác này mà nó không còn động á, thì nên ra nó trở thành một cái xá vệ quốc, là cái sư Phật. Sư Phật là đâu đâu cũng yên bình, không có động loạn, không có nổi loạn, không có tâm tối, là mình đã biến nó thành một cái xá vệ quốc rồi. Thành ra quý yêu thân xác không còn động, sáng tỏ trình trời, tình trời tự thảnh thơi. Sáng tỏ trình trời tự thảnh thơi là làm sao? Câu số 4. Sáng tỏ trình trời tự thảnh thơi là sao? Thì mình không còn động nữa, mình thanh tịnh, cái cơ tạng mình nó sáng sủa rồi, lúc đó mình mới hiểu rõ cái tình trời là như thế nào. Mà mình khi mà mình hiểu được cái tình trời, nghĩa là mình trong tâm mình nó đã bừng sáng rồi, thì lúc đó đâu có cái gì mà nó làm cho mình lo nữa. Cái bóng tối nó đâu có vô trọng mà nó quấy nhiễu mình nữa, cái sự động loạn nó đâu có hút vô trong cái bản thể của mình nữa. Mình thanh là mình hòa với thanh thôi, để mình thảnh thơi thanh nhẹ thôi, chứ mình đâu có hút được nữa. Khi mà cái bản thể của mình mà mình biết quý yêu nó, mình làm cho nó trở thành cái xá vệ quốc rồi, nó đâu còn hút được nữa đâu mà động loạn, thì lúc nào nó cũng cảm thấy thảnh thơi. Giờ cho nghe cái này chút xíu nha.
Bây giờ mình tu lập lại trật tự, càng biết thương yêu cha mình và thật sự yêu cha mình, mình là cha. Father, Son, Son's Father. Thấy không? Con nguyện sẽ đi trọn đời, hy sinh vì nhân loại, đem mọi người trở về bên nhà. Đó là tình người, từ tình người biến thể từ tình trạng. Bây giờ chúng ta tới đây là tình người mà tới đây. Tới để nhìn mặt ông ta chứ. Tội nghiệp ông già đi khắp các nơi nói đạo nghe. Tới nhìn mặt ông thấy cho ông sao. Tình. Rồi mình thực hiện tình trạng. Lúc đó mình mới thấy cái giá trị của dân thân, hy sinh và đạo đức. Cho nói đạo đức đâu có biết đạo đức là cái gì. Đã làm đó không biết. Nó hy sinh đâu có biết hy sinh đâu mà biết. Viết thì hai chữ H-I-G-R-E-T như vậy thì là hy sinh đó. À, mấy chữ gom lại vậy thôi. Làm cái dấu đó thôi. Cái cuộc thực hành chưa làm, chưa làm. Còn dấn thân. Mà đã dấn thân rồi còn biết. Cái hồn nhập xác là dấn thân rồi. Phải vì cái xác này. Phải lo cho nó. Tự ăn học. Làm đúng rồi, nhưng mình chưa hiểu rõ nó. Lập lại trật tự thì hiểu không? Mà hiểu rõ nó là hạnh phúc vô cùng. Triền miên sung sướng được làm con người, vinh hạnh có một cái xác vi diệu vô cùng. Thế gian không có ai có thể chế tôi ra được. Cha mẹ tôi sanh tôi ra mà kêu chế lại một ông hoành nữa là chế không nổi. Em khó gì? Hả? Không có làm nổi. Thì mình thấy rằng mình có vị trí đạo và mình có hạnh phúc rõ rệt. Hạnh phúc là đâu? Bao nhiêu biến cảnh để an ủi mình, từ miếng cơm manh áo, quần áo, tức xã hội cộng đồng cũng vì mình. Trời đất thiên thượng nhân gian di ngã độc tôn, vì cái tội hồn này mà phục vụ thế giới. Thì cái tội hồn này phải ăn năn sám hối mới tiến qua lên, giải nghiệp tâm về một, trở về một vị Phật. Thì lúc đó bắt đầu làm việc cho thượng đế. Chưa thi tu tài muốn lên đại học à.
Rồi, nó vinh hạnh lắm mới được làm con người đó. Có cái xác này phải lo cho nó ăn học nữa. Nhỏ lớn lên là phải lo cho cái xác nó ăn học. Nó ăn học thì nó mở mang cái trí tuệ của nó khai thông cái khối óc của nó. Thì nó mới biết quý thương nó nhiều hơn. Khai thông khối óc rồi nó tu nữa thì cái mở trí thêm đó, thì nó biết cách nào để bảo tồn. Bảo quản cái thể xác vi diệu mà Thượng Đế đã ân ban. Cho nên đã có đầy đủ chương trình để điêu luyện mình từ ngày mình dấn thân nhập xác, là đã dấn thân, là dấn thân vô cái xác này, là dấn thân trong một cái cuộc hành trình học hỏi đủ thứ chuyện phải học hết đó. Từ đời lãnh đạo, ở đời thì có xã hội cho mình đi học ở trường, dạy cho mình ngành nghề, cũng là có đó, cũng nằm trong cái chương trình điêu luyện của Thượng Đế. Mình đã được ăn học, được làm việc, được đóng góp, thế đó là cũng là một cái chu trình để học hỏi và tiến hóa tại thế. Quý yêu thương xác không còn động, sáng tỏ trình tời từ thánh thơ. Thì bây giờ mình xuống đây mình học làm cha làm mẹ, thì lúc đó có tình người, tình cha thương con, thì lúc đó mới từ từ tu rồi sẽ hiểu rõ cái tình trời hơn. Tình trời lai láng, bao la, thương yêu mình vô cùng tận, lo cho mình từ lúc sơ sanh. Thì lúc đó mình mới hiểu rõ cái tình trời. Mình hướng về cái cõi thanh nhẹ mà tu thì nó mới đi tới cái chỗ thanh thơi được. Còn nếu mà mình không hiểu, mình đâm đầu xuống là mình chỉ khổ thôi. Rồi, bây giờ qua câu thứ nhất. Những người rắc rối có muốn tham gia cộng tác phổ hóa đạo màu hay không? Đáp: thưa, những người rắc rối lúc nào cũng rắc rối cả. Họ có một lý thuyết riêng biệt do thần kinh bất ổn của chính họ tạo thành. Tu ít, nói nhiều và muốn hơn người khác. Thì tham gia bất cứ cơ cấu nào cũng sợ tạo sự trì trệ cho chung. Người đời cho đó là con sâu làm rầu nồi canh. Lý luận nhiều, thiếu hành thiền, tâm từ bi không có, thường trách móc eo hẹp, thức hòa đồng không bao giờ mở được. Tự tạo khổ cho tâm linh, trí không sáng, đam mê, hướng đạt rất khó dứt khoát. Kệ, tự ái không hành tâm thiếu đạo, không tu không tiến khó về mau, lao sao tứ phía không giờ rảnh, thực hiện công phu rõ pháp màu. Những người mà rắc rối á, thì lúc nào họ cũng rắc rối, là không thể nào mà thay đổi họ được. Và khi mà họ tham gia muốn phổ đạo, họ tham gia vô cái nhóm nào á, thì chỉ có gây cái rắc rối và phiền phức, tạo trì trệ cho chung. Lý luận nhiều mà thiếu hành thiền, tâm từ bi không có, thường trách móc eo hẹp, thì cái tâm nó không có mở, còn tranh chấp thị phi, so đo đủ thứ, thì cái đó chỉ tạo khổ cho tâm linh, cái trí không sáng và không có giúp ích gì được. Mình ra cái trước hơi mà mình muốn đóng góp cái gì đó thì mình phải ráng lo tu nhiều, cái đó là cần thiết nhất trong cái giai đoạn đầu. Còn cái chuyện mà đóng góp á, thì có duyên á, thì tự nhiên là mình sẽ có cơ hội đóng góp. Mình không có cái gì mà mình phải lo là mình không có cơ hội đóng góp. Hỏi, những người gì là người rắc rối? Đáp, thưa, người rắc rối là người hứa trước đổi sau, lúc nào cũng nghi ngờ và tu không tiến, keo kiết, sợ dấn thân thua lỗ, tức là người không có tâm đạo, tâm khó mở, trí khó khai, có chút khả năng tưởng lầm là hạng nhất, suốt cả cuộc đời không đi đến đâu, khó vượt nổi bất cứ trở ngại nào xảy đến. Kệ, không tu khó tiến khó quân bình, trí óc không vui chẳng có minh, lắc nhắc không thành tâm trí khổ, bền lâu không đạt phá tâm mình. Người rắc rối theo định nghĩa của thầy là người hứa trước đổi sau, người không có giữ lời hứa, hứa trước đổi sau, lúc nào cũng nghi ngờ và không tiến, không có đặt cái sự tin vô ai, thành ra không có làm gì mà tiến được, keo kiết, sợ dấn thân thua lỗ, thành ra cái tâm nó không có mở, thì lúc nào cũng keo kiết, sợ mình vô trọng là mình phải chi tiền ra mình thua lỗ, tức là người không có tâm đạo. Người có tâm đạo thì phải mở rộng cái tâm ra, sẵn sàng hy sinh tất cả công của để đóng góp mới là người có tâm đạo. Còn người keo kiết mà không có giữ lời hứa, bất tín thì cũng không có đóng góp được. Tâm khó mở, trí khó khai, có chút khả năng tưởng lầm lại nhất. Mình tu quan trọng là phải khai tâm mở trí. Nhưng mà mấy cái người mà như vậy á, không có sửa được cái tánh đó thì khó mở tâm trí. Tâm khó mở, trí khó khai. Cái tâm không mở thì lúc nào cũng hẹp cái trí. Cái tâm không mở thì cái trí nó cũng không khai, không có hiểu rộng, không có hiểu xa. Có chút khả năng tưởng lầm lại nhất, tưởng là mình giỏi nhất là không ai bằng mình. Suốt cả cuộc đời không đi đến đâu, khó vượt nổi bất cứ trở ngại nào xảy đến. Không tu khó tiến khó quân bình, trí óc không vui chẳng có minh. Trí óc mà mình không có được nhàn hạ vui vẻ thì mình không có sáng suốt được. Lắc nhắc không thành tâm trí khổ, là lo cái chuyện chút chút không mà không có lo chuyện đại sự được. Chuyện nhỏ nhặt thì để ý, lo giải quyết mấy cái chuyện nhỏ nhặt không. Không thành, lắc nhắc không thành tâm trí khổ, thì lo cái chuyện lắc nhắc thì không có làm được cái chuyện gì mà làm cho tâm trí mình càng ngày càng khổ. Để ý những cái chuyện nhỏ mọn không, bền lâu không đạt phá tâm mình. Mình không có đạt được cái gì mà mình làm cho cái tâm mình nó bận rộn động loạn thêm, eo hẹp thêm. Hỏi, học cao hiểu rộng thì sao? Đáp, thưa, học cao hiểu rộng theo khả năng của chính mọi người mà thôi. Không hiểu được luật nhân quả cũng như không, tâm ác vẫn tồn tại và sẽ hung dữ hơn người không học, mưu sâu kế độc, hại người và hại ta. Kệ, không tu lại khó phân hòa, tánh nóng cực hình, thiếu thật thà, keo kiết trong lòng, thường nghĩ ác, trí tâm không nhẹ, khó chan hòa. Vì thầy nói mấy người mà người ta có học nhiều, người ta tưởng là người ta biết hết rồi, cho mình là học cao hiểu rộng, nhưng mà tất cả đều là giới hạn ở thế gian, không có ai hiểu hết. Không có ai hiểu hết cái gì, mọi người chỉ hiểu cái phần chuyên môn của mình thôi, theo cái khả năng của mình mà thôi. Không hiểu được, nếu mà không hiểu được luật nhân quả là cũng như không. Cái quan trọng nhất của mỗi phần hồn là hiểu được cái luật nhân quả. Mà xuống đây mình học đủ thứ, mình hiểu đủ thứ, nhưng mà luật nhân quả mình không hiểu, thành ra cũng như không. Tại cái đó mình không hiểu những nhân quả thì mình dễ làm những cái chuyện sai trái. Làm trận chuyện sai trái thì cái tâm mình nó càng ngày ác, sẽ hung dữ hơn. Bu sâu kế độc hại người và hại mình hại người ta, là rốt cuộc mình hại mình phải lãnh lấy cái hậu quả của những chuyện mình đã làm. Không tu lại khó phân hòa, tánh nóng cực hình, thiếu Phật thà, keo kiết trong lòng thường nghĩ ác, trí tâm không nhẹ khó chan hòa. Làm người hy vọng những gì? Đâu có câu thứ ba chứ. Học cao hiểu rộng thì sao? Cái này nói rồi. Số 4. Làm người hy vọng những gì? Đáp: thưa, làm người hy vọng được bình an và hạnh phúc. Người tu hy vọng hiểu được chuyện chính mình và thanh tịnh suốt thời gian tu thiền. Kệ: sống vui giải tỏa tự thân yên, chẳng rước lầm than, chẳng tạo phiền. Cứu khổ chính mình là cốt cánh, chẳng còn lưu luyến, chẳng cần duyên. Còn người ta sống thì ai cũng hy vọng được bình an và hạnh phúc, mà người tu á là hy vọng được hiểu chuyện của chính mình và thanh tịnh suốt thời gian tu thiền. Là cái mục đích của mình là tu để tìm lại cái vốn thanh tịnh của mình, tìm trở lại cái sự thanh tịnh mà mình đã đánh mất. Mà muốn tìm lại cái sự thanh tịnh của mình đánh mất là mình phải sửa cái tánh hư tật xấu của chính mình. Nghĩa là mình phải hiểu cái chuyện của chính mình. Hiểu chuyện của chính mình mà đi tới tột cùng kêu là cái gì? Hiểu chuyện của chính mình mà đi tới tột cùng kêu bằng cái gì? Đi tới đắc đạo luôn, nó kêu bằng gì? Mà minh tâm kiến tánh. Minh tâm kiến tánh là thành Phật đó. Mà minh tâm kiến tánh là biết chuyện của mình đó. Mình hiểu rõ cái tâm, cái tánh của mình đó. Mình hiểu rõ chính mình đó, là minh tâm kiến tánh. Mà minh tâm kiến tánh được là thành Phật, thanh tịnh vô cùng. Chân lý là gì? Thưa, chân lý là một luồng điển tròn vo, không dư không thiếu, chuyển chạy khắp cả càn khôn vũ trụ, không màu, không sắc, không tâm, không sửa đổi và tràn đầy ánh sáng ban chiếu khắp nơi nơi. Thế gian gọi là tình trời cao đẹp. Chỉ có cứu chứ không có hại. Người tu muốn nắm trọn tình trời, biến thể của nó là thờ cúng và lợi dụng, tự làm mất căn bản của tình người, mưu mô lường gạt lẫn nhau và tự hại mình. Đến lúc chết, tâm không dứt khoát, vắng vương trong cảnh luân hồi lục đạo, làm thú vật, tập tành chút ít hạnh hy sinh, sát thú phụng dưỡng nhân sinh mà tiến hóa, cực kỳ đau khổ. Kệ: trí không khai triển khó nam mô, tham dục cực thân tạo nấm mồ, cực nhọc chôn thân trong cõi tạm, hồn không trọn thức khó mà vô. Ở đây thầy giảng nghe định nghĩa cái chân lý thêm nhiều cái khía cạnh khác. Thầy nói chân lý là một luồng điển tròn vo, thì cái luồng điển của chân lý lúc nào nó cũng tròn vo, không dư không thiếu, không méo không mó, chuyển chạy khắp cả càn khôn vũ trụ. Thầy nói giảng nghĩa ở đây, thầy nói cái chân lý là một cái luồng điển mà nó tròn, không màu, không sắc, không tâm, không sửa đổi. Không màu, không sắc, không tâm, không sửa đổi, và tràn đầy ánh sáng ban chiếu khắp nơi nơi, chỉ là một cục ánh sáng thôi. Không có tâm thì không có giấy động, không có sửa đổi được, nên là bất biến, thành ra không có sửa đổi được. Không màu, không sắc, không có thay đổi được. Không tâm, không có động, không tịnh. Thế gian gọi là tình trời cao đẹp. Đây thầy định nghĩa thêm cái tình trời cao đẹp là cái luồng điển bao la, ánh sáng chiếu rọi khắp mọi nơi, là tình trời cao đẹp. Tình trời nó có nhiều định nghĩa lắm. nhưng mà đây thầy nói tình trời cao đẹp và cái ánh sáng nó bao trùm tất cả đó. Chỉ có cứu không có hại, tình trời là chỉ có cứu, làm cái gì bất cứ làm cái gì cũng cứu, làm cho thiên tai bão lụt động đất chết biết bao nhiêu người, nhưng mà rốt cuộc cũng là cứu chứ không có hại. Mình thấy là tưởng là chết hại nhưng mà đâu có ai chết đâu, giúp để thức tâm để tiến hóa qua một cái lớp khác thanh nhẹ hơn, chứ đâu có giết ai đâu mà hại, đâu có ai chết đâu. Người tu muốn nắm trọn tình trời, biến thể của nó là thờ cúng và lợi dụng. Người tu muốn nắm trọn tình trời, biến thể của nó là thờ cúng và lợi dụng. Thường thường thờ cúng là hay cầu xin, thành ra thầy nói là thờ cúng là lợi dụng là vậy. Tự làm mất căn bản của tình người, mưu mô lường gạt lẫn nhau và tự hại mình. Đến lúc chết tâm không dứt khoát, vấn vương trong cảnh luân hồi lục đạo. Thì mình không có, mình lường gạt người ta, mình hại người khác thì lúc chết mình đâu có thoát được. Mình còn vấn vương trong cái cảnh luân hồi lục đạo. Làm thú vật tập tành chút ít hạnh hy sinh, sát thú phụng dưỡng nhân sinh mà tiến hóa. Thì mấy người mà tu ở làm người mà không có chịu tu tiến lên á, thầy nói phần lớn á là chết là đầu thai làm con thú, thì thiếu cái hạnh hy sinh. Mà làm cái hạnh hy sinh, cái hạnh hy sinh cho người ta ăn á, thì một kiếp á, làm được một cái hạnh hy sinh đó thôi. Nhà chờ sống chỉ chờ ngày mà người ta đem lên ta làm thịt thôi, ra lập được cái hạnh hy sinh trong cái giây phút đó thôi, chứ ngoài ra không có ít có làm được cái gì khác. Ra là làm hạnh tập tành chút ít hạnh hy sinh, làm con bò thì phải kéo cày một thời gian, đến lúc chết thì ăn, làm con heo thì chỉ có ngồi đó người ta nuôi cho ăn thôi, ăn cho mập rồi chờ ngày cân ký rồi đem đi bán. Sát thú phụng dưỡng nhân sinh mà tiến hóa thì mà phải nhiều, một lần hạnh hy sinh được có lúc chết đó thôi, là đưa xác cho người ta ăn, đưa da thịt đồ đó cho người ta làm sử dụng, nhưng mà chỉ hy sinh một kiếp sống chỉ hy sinh được có chút, cho nên phải làm nhiều kiếp. Nhiều khi thầy nói làm kiếp bò phải 10 kiếp bò mới đủ, chứ một kiếp cũng chưa có thấm thía gì. Nhiều khi làm con thú phải 10 kiếp cho người ta ăn vậy đó mới là đủ. Cực kỳ đau khổ. Kệ, trí không khai triển khó nam mô, tham dục cực thân tạo nấm mồ, cực nhọc chôn thân trong cõi tạm, hồn không trọn thức khó mà vô. Mình tu cái quan trọng là cái trí mình nó phải khai triển. Khai triển thì mình dễ niệm Phật hơn. Mà cái trí mình nó không khai triển, mình khó niệm Phật. Nó trì kéo mình vô những cái chuyện nặng trược ở thế gian. Mình khó niệm Phật. Khó hướng thượng, mà khó niệm Phật. Khó hướng về thanh. Tham dục cực thân tạo nấm mồ. Mình tham dục nhiều là mình chỉ chôn sống mình thôi. Làm cho mình tiêu hao và chỉ có chôn sống mình thôi. Bệnh hoạn, cực nhọc chôn thân trong cõi tạm. Mình sống ở cõi đời này, mình đi làm việc cực khổ, rồi rốt cuộc mình không có thức tâm á, thì mình chỉ chôn thân mình trong cái cõi tạm thôi, không có phát triển được. Hồn không trọn thức khó mà vô. Cái hồn của mình á, xuống đại học mà không có thức, không có thức, không có hiểu, không có thức tâm chút nào á, khó mà vô được cái cõi điển giới ở bên trên. Câu số 6 hỏi, ánh sáng là gì? Thưa, ánh sáng là sự phát hiện tự nhiên và hồn nhiên. Nó là trường cửu và bất diệt, có sẵn trong tâm thức của vạn linh tại thế, cấu thành chiều hướng phát triển của vũ trụ quan. Cho nên hướng thượng là bất diệt, hướng hạ là phá hoại và tiêu hao. Trí không sáng, tâm không minh, tuệ giác không phát triển. Giới hạn trong sự mê chấp và lầm than. Kể, không tu, không tiến. vẫn luận bàn. Thiếu trí không minh, sống khó an, bệnh tật nan y, nạn nạn tai, gia đình không ổn vẫn cơ hàn. Thưa, ánh sáng là sự phát hiện tự nhiên và hồn nhiên. Cái ánh sáng là của trời đất, trong trời đất là tự nhiên, nó đã có rồi kìa. Trường cửu và bất diệt là cái ánh sáng không có bao giờ nó tiêu diệt trong tâm thức của vạn linh tại thế. Thì trong tâm thức của vạn linh tại thế ai cũng có ánh sáng nhiều hết thôi, nó bị lu mờ hay là nó bọc sáng thôi, nhưng mà tất cả nó đều có ánh sáng. Có ánh sáng mới có cái sự sáng suốt, mới có biết nóng biết lạnh, biết tiếng biết thối, biết ăn biết làm việc đủ thứ, là cũng phải nhờ chút ánh sáng. Nhưng mà cái ánh sáng nó nhiều hay ít là tùy theo con người. Nếu mà mình cấu thành chiều hướng phát triển của vũ trụ quan, cho nên hướng thượng là bất diệt, mình hướng thượng thì cái ánh sáng của mình nó càng ngày nó càng phát triển, nó bất diệt. Hướng hạ thì mình chỉ phá hoại và tiêu hao, mình đi về cái bóng tối mà. Đi về bóng tối là chỉ có phá hoại và tiêu hao. Trí không sáng, tâm không minh, tuệ giác không phát triển, giới hạn trong sự mê chấp lầm than. Con người mà không có đốt được cái đèn lồng của mình, nó không có phát triển được cái hào quang của mình, không có phát được cái ánh sáng trong nội tâm của mình, thì chỉ sống trong cái sự mê chấp lầm than, mê chấp và khổ thôi. Kệ không tu, không tiến vẫn luận bàn, thiếu trí không minh, sống khó an, bệnh tật nan y, nạn nạn tai, gia đình không ổn vẫn cơ hàn. Khi mình sống ở đời mà mình thiếu trí là cái cuộc sống mình không có an. Con người ta sống là cần cái trí. Cái trí sáng thì nó tìm cái giải pháp gì nó cũng tốt hết. Làm cái chuyện gì nó cũng có kết quả tốt. Mà mình người thiếu trí thì mình làm cái câu chuyện rắc rối thêm, làm cho phức tạp thêm, khó giải hơn. Thiếu trí không minh, sống khó an. Thì mình thiếu trí thì mình không có sáng suốt, mình làm những cái chuyện nó không có đúng thì nó gây cái rắc rối cho mình, mình sống không có an. Bệnh tật nan y, nạn nạn tai, thì cái bệnh tật nan y một phần cũng do cái thiếu sáng suốt của mình làm cho cái quỷ hoại cái cơ thể mình qua những cái sự sai lầm của mình đó. Cái bệnh tật nan y là những cái mà do cái tánh của mình một phần nữa, do những cái sai lầm của mình một phần. Gia đình không ổn vẫn cơ hàn, thì gia đình mình cũng không có được yên ổn và vẫn khổ. Người tu cần ý thức rõ rệt giữa trời và người không. Đáp: thưa, rất cần lưu ý mỗi vị trí khác nhau, như trời là thanh nhẹ vô cùng, người ôm xác phàm thì phải gánh vác nhịn nhục để tự giải tỏa nghiệp duyên của chính mình thì mới có cơ hội thanh nhẹ được. Dứt khoát thất tình lục dục nhân duyên thì sẽ càng được thanh nhẹ và rõ rệt hơn. Nhân nào quả nấy không sai. Kệ: dấn thân tự tiến, tiếng phân hoài, khổ hạnh bình tâm tự sửa sai. Tiến hóa không ngừng trong ý thức, càn khôn vũ trụ rõ thanh đại. Trời là thanh nhẹ vô cùng, người ôm xác phàm thì ai xuống đây cũng phải gánh vác, ít nhiều cũng phải gánh vác. Nhịn nhục để tự giải tỏa nghiệp duyên của chính mình thì mới có cơ hội thanh nhẹ được. Dứt khoát thất tình lục dục nhân duyên, vậy cái đó nó làm cho mình lưu luyến đại thế khó rời. Mình không có dứt khoát thì mình không có thanh nhẹ được, nó ràng buộc mình, vì phải tu nó mới tháo gỡ được, chứ nói không có tháo gỡ được. Sẽ càng được thanh nhẹ và rõ rệt hơn. Thì tu mình giải được cái nghiệp tâm, cái luồng điển mình nó xuất phát đi lên, giải được cái nghiệp tâm thì mình mới thanh nhẹ được. Còn nếu không thì nghiệp duyên nó vẫn ràng buộc trong cái phàm tâm của mình. Nhân nào quả nấy không sai. Tại sao thầy nhắc cái nhân nào quả nấy không sai? Thầy nhắc cái câu này để làm gì? Thầy nhắc mình cái câu này để làm gì? Nhân nào quả nấy không sai. Thầy nhắc mình cái này để cho mình giải quyết cái chuyện gì ở trong cuộc sống của mình. Đây là thầy nhắc cái luật nhân quả. Thì mỗi người trong cái nghiệp duyên của mình đó, ai cũng phải có cái nhân quả riêng của họ. Mặc dù mình có cái nghiệp duyên sống chung với nhau, quen biết nhau, có cái sự liên hệ, nhưng mà mỗi người có cái luật nhân quả của riêng họ. Mình cũng không làm gì được. Mình có lo lắng gì không, nhưng mà mỗi người phải trả lấy cái quả của chính họ. Mình không có thể nào can thiệp được. Cho nên nói vậy để cho mình dễ giải được cái nghiệp tâm của mình đó. Nhiều khi mình thấy người thân thuộc bị nạn tai nhiều quá, mình lo âu, nhưng mà cái sự lo âu của mình không giúp ích gì được, mà mình chỉ tạo cái động loạn cho mình thôi. Thì lúc đó mình phải hướng về, quay về mình hiểu rõ là mỗi người có cái luật nhân quả của chính họ, và phải học để tiến chứ không phải học để lùi. Thành ra Thượng Đế lúc nào cũng cứu, không có hại. Dấn thân tự tiến tự phân hoài. Dấn thân, mình dấn thân vô cái cuộc sống này là mình phải tự tiến thôi, phải phân tách, phải hiểu đủ thứ chuyện nó đến với mình, phải phân tách, phải hiểu khổ hạnh bình tâm tự sửa sai. Ai xuống đây cũng phải khổ hạnh, cũng phải sống trong cái cảnh khổ, trong cái thân xác này là đã khổ rồi, phải chịu khổ, phải bình tâm mới tự sửa được cái sự sai lầm của mình. Tiến hóa không ngừng trong ý thức, càng khôn vũ trụ rõ thanh đài. Thì bây giờ mình phải tiến hóa không ngừng trong ý thức, trong cái ý mình lúc nào cũng phải thức hết đó, mình mới tiến hóa được. Mà mình tu mà mình không thức á thì khó tiến. Càng khôn vũ trụ rõ thanh đài. Thanh đài là cái gì? Cái gì gọi là thanh đài?
Em nhớ là thầy nói là cái luồng điện ở trung tâm bộ đầu ấy, nó xuất phát đi lên ấy, nó lập thành một cái, thầy gọi là lập đài thanh cao.
Đài thanh cao thì nó không khác nào cái liên đài. Liên đài là cái đài sen, là cái chỗ đó mình ngự, cái chỗ đó là mình làm trở về với cái chân hồn của mình rồi đó. Mình đã có cái vị trí của mình không có mất cái vị trí của mình có cái ngôi của mình. Cái đó là thanh đài. Rồi, xong rồi, chấm dứt. Vậy thì
rồi, cảm ơn bạn.
Thứ bảy tuần sau mấy người nào có học thường thì học khóa kinh A Di Đà thứ bảy, thứ bảy như giờ thường lệ ha.
Như là học vào giờ nào của Việt Nam ấy?
Thì cũng như ngày mai vậy đó, là lúc đó là 10 giờ tối.
Là 10 giờ tối là thứ bảy tuần tới
vậy. Hình như tới đó nó chưa có đổi giờ thì vẫn.
Cũng sắp gần ngày đó, nếu mà nó có thay đổi giờ thì anh báo lại để em báo các bạn nhé. Trước đến một ngày thì em báo cho các bạn, nói sớm quá những khi các bạn hay quên.
Chắc chưa có đổi đâu.
Yeah.
Rồi hai anh chị. Chào hết các bạn ha.
Mà nếu đổi là thường thường là đổi mấy giờ anh
Bảo? Thưa chú bạn ạ.
Nếu mà đổi lại
thì thông báo em sẽ thông báo trong nhóm Zalo.
Nếu không có đổi đâu bây giờ thì vẫn giữ 10 giờ tối bên Việt Nam.
Không phải, ý em muốn hỏi nếu mà thường thường nếu mà không có 10 giờ là
11 giờ. Là 11 giờ.
À là 11 giờ luôn hả anh Bảo?
À trễ hơn. Sau này chắc khó hơn.
Dạ trễ quá thì
để ra thì chỉ nghe băng thôi, hãy nghe băng lại thôi.
Dạ.
Xin chào anh Bảo, xin chào quý bạn đạo.
Hey.
Chào anh Bảo với các bạn.
Chào các bạn.
Chào các bạn.
Chào các bạn nha.
học trực tiếp nó tốt hơn.
Bác Bảo giờ lên để gọi bác Bảo.
Tới tới đó thì mình lúc nào tới 1 giờ, 1 giờ tới 1 giờ.
Yêu cầu được 10 giờ tốt quá.
Thì tới đó lúc nào mà mình giữ được thì mình giữ.
Sau đó không có thì nghe băng lại thôi.
Học trực tiếp tốt hơn Bảo ơi.
Trực tiếp thì học ít lại chút, ngay 11 giờ học tới 12 giờ nghỉ.
Học 1 tiếng hoặc tiếng rưỡi gì đó rồi mình ngồi thiền.
Okay. Thì phải chịu thôi chứ làm sao vậy?
Mà nó đổi giờ hơn mà. Chắc nó không có đổi giờ đâu ha.
Cái gì? Đổi giờ tới ngày tới giờ nó đổi chứ, năm nó đổi 2 lần rồi.
Vậy hả? Để coi từng tới còn sao ha.
Từng tới chắc chưa đổi đâu.
Ok, mừng quá. Mình ngồi nghe nó thâm thúy hơn, nó nhẹ hơn.
Nhưng mà trước sau cũng đổi chị ạ, có thể là chế một chút thôi, nhưng mà trước sau cũng đổi, vì bên châu Âu là thường là có mùa hè giờ khác, mùa đông giờ khác.
Không biết, để tôi coi thử coi năm nay nó đổi lúc nào nha.
Dạ. Yeah. Ok. Tới lúc đó giờ tới giờ nó cũng thăng.
Để coi coi nó nói là chắc cũng sắp đổi rồi đó.
Uh-huh.
31 tây tháng tháng 10 rồi.
31 tây tháng 10 là tháng tới, cuối tháng tới.
31 tây tháng 10 mới đổi lần chưa, còn tháng nữa lần.
Vậy được, ok.
Rồi vậy thôi, chào hết mọi người nha.
Rồi chào Minh Bảo.
Chào nhau.
Anh Bảo, chào mọi người.